Xin thưa các quý vị, ở Việt Nam chúng ta các cặp vợ chồng nhiều tuổi hay ít tuổi phần lớn là phạm phải cái này. Vì sao? Vì cái chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta là gì? Là kế hoạch hóa gia đình. Mỗi một gia đình chỉ có 1 đến 2 con. Cho nên nhiều cặp vợ chồng là đặc biệt là những công chức nhà nước. Bây giờ thì còn đỡ, như khoảng 5 năm, 10 năm về trước sinh đứa con thứ 3 về kỷ luật, thậm chí còn mất chức cơ. Đó. Cho nên là khi mà có 2 đứa con rồi mà không may mà gì mà lỡ có thai, lỡ có em bé là chỉ có bằng cách duy nhất đó là đi nạo phá thai, đi bỏ đi. Pháp luật Việt Nam không cấm cái việc đó. Cho nên tất cả các bệnh viện từ trung ương đến địa phương, thậm chí cả các phòng khám, họ cũng được phép làm cái việc đó. Và Việt Nam chúng ta, theo những cái tổ chức y tế thế giới họ nói là gì? Việt Nam chúng ta là ở vào cái top đầu của cái tỷ lệ nạo phá thai trên toàn thế giới. Tức là top 1 đó các quý vị. Top 1. Mà top 1 ở đây họ tính là gì? 10 nước, 10 quốc gia. Thì Việt Nam chúng ta ở vào top 1 trong 10 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai lớn nhất thế giới. Khủng khiếp luôn các quý vị. Cho nên nó xuất phát từ cái gì? Cái hiện thực của xã hội ấy. Nếu chúng ta không là một Phật tử, không học về nhân quả, không hiểu về Phật pháp á, chưa biết gì về luật nhân quả Đức Phật dạy ở trong kinh á, thì quả thật nó là chuyện bình thường mà. Vì đi đến bệnh viện chúng ta thấy bệnh viện nào bây giờ kể cả phòng khám bây giờ đầy mà, nó rất đơn giản. Vào đó khoảng rồi thì 15, 23 phút là xong. Coi như không có gì. Về vẫn đi làm bình thường. Cho nên chúng ta nghĩ rằng là gì? Nó không có gì phải nặng nề. Pháp luật có cấm đâu mà nặng nề. Chúng ta chỉ làm những cái, chúng ta chỉ không làm những cái việc mà pháp luật không cho làm thôi. Còn cái gì pháp luật không cấm thì chúng ta vẫn có thể làm bình thường. Chính vì vậy cho nên nhiều cặp và vợ chồng, đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên bây giờ, họ coi cái việc nạo phá thai là chuyện rất rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng họ không hiểu rằng cái việc đó là gì? Gây lên bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu những oan khiên, bao nhiêu những oán khí. Thì thôi, những việc mà các Phật tử chúng ta trước đây do vô minh hoặc một cái lý do đặc biệt nào đó biết mà vẫn phạm, thì thôi cái việc đó bây giờ cũng không thể lấy lại được nữa. Điều quan trọng của chúng ta bây giờ đó là chúng ta phải gì? Phải thực sự ăn năn sám hối. Phải thực sự biết gì? Biết hối cải và biết tu thiện. Biết làm các việc thiện như là phóng sinh, tu phúc, bố thí người nghèo, cúng dường tam bảo, vân vân. Và đặc biệt là chúng ta gì? Nên quy tam bảo và tụng kinh niệm Phật để sám hối, để siêu độ cho các vong linh oán khí ấy. Và những pháp hội Địa Tạng như thế này, đặc biệt là tới đây là pháp hội Vu Lan, pháp hội Trung Phong của Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2567, dương lịch 2023 tới đây. Chúng ta nên làm cái bài vị mà sám hối để hồi hướng, để cầu siêu cho các vong linh thai nhi, các cháu. Đặt cho các con pháp danh là, nếu mà ở chùa Khai Nguyên đây thì cứ đặt cho pháp danh là Diệu Âm là được. Là Diệu Âm, có thể mẹ đặt cho một cái tên nào đó, tự đặt cho cái tên nào đó. Cái tên pháp danh của sư phụ đặt cho là Diệu Âm. Ví dụ như bố hoặc mẹ lên lễ cầu siêu, với họ, ví dụ như bố là họ Nguyễn chẳng hạn, thì Nguyễn, bố là Nguyễn Văn Tuấn chẳng hạn, thì có thể chúng ta đặt cho các cháu nó tên là Thành chẳng hạn, thì Diệu Âm là gì? Văn Thành, hay là Diệu Âm Chí Thành chẳng hạn, vân vân, kiểu thế. Ở trong hiệu thì lấy là hiệu là Chí là con trai, hoặc là Đức Chí, hoặc là Đức. Con gái thì là gì? Là Tịnh. Nếu chúng ta cái vong mà chúng ta phá, thai nhi chúng ta phá, chúng ta biết là con gái, thì chúng ta đặt theo tên là con gái, biết là con trai là tên con trai. Nếu không, chưa biết là đó là nam hay là nữ, thôi chúng ta cứ đặt cho một cái tên gì đẹp đẹp. Đó, tên gì đẹp đẹp là được. Và để chúng ta, để các cháu hoan hỉ, Nếu họ chưa được đi siêu thoát là hoan hỷ và làm cho cái bài vị để cúng cầu siêu cho các con. 1, 2 đến 3 lần pháp hội như thế, thì tin rằng bằng cái tâm thành của chúng ta, bằng sự ăn năn sám hối của chúng ta, bằng sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, thì các con sớm được đi siêu thoát. Mà siêu thoát rồi thì chúng ta mới gì? Mới hết cái tội đọa gì? Đọa vào các địa ngục khổ. Vì cái tội đó là cái tội, nếu chúng ta không sám hối thì gần như chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục khổ rồi. Vì sát nhân mà. Sát vật tội còn lớn thì huống chi là sát nhân. Mà sát nhân ở đây là gì? Là giết chính những đứa con ruột của mình. Cho nên bây giờ thì thôi, việc đã làm rồi thì thôi, nhất tâm để mà sám hối bằng cái việc để phát nguyện tụng kinh. Mà tụng kinh ở đây thì trong kinh Phật có rất là nhiều, nhưng thầy thì nghe theo lời dạy của Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc ngài còn tại thế. Ngài dạy là gì? Ở dưới quê âm họ thích nghe nhất là nghe kinh Địa Tạng. Trong kinh Phật thì rất là nhiều, hàng trăm kinh vạn quyển, nhưng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài dùng cái tuệ nhãn để quan chiếu và thấy rằng ở dưới quái âm họ thích nghe nhất đó chính là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên thầy cũng khuyên các Phật tử chúng ta khi làm lễ cầu siêu như vậy, nên chỉ tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối. Vì trước khi nhập Niết Bàn, chúng ta thấy là tại trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng có trách nhiệm ở lại quái Xá Bà thế giới này, tức là trái đất chúng ta này này, để mà cứu độ những chúng sinh khổ nạn. Chúng ta nhớ nhé, Bồ Tát Địa Tạng được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho ngài ở lại thế giới này để gì? Để độ tất cả những chúng sinh khổ nạn, đặc biệt là trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài nói là chúng sinh ở dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng, quả thật không có sai. Mà trong gần chục năm nay, từ khi dịch và hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cho in ấn và phát hành, truyền bá và giảng giải cho các Phật tử nghe, thì thấy rằng đúng là cái công đức của việc thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thù thắng vô cùng, đặc biệt là đối với việc tại gia của chúng ta. Nhiều gia đình ốm đau bệnh tật lâu ngày chữa mãi không khỏi, về tụng kinh một thời gian tự nhiên là gì? Là khỏi. Có người thì gặp thầy gặp thuốc mà khỏi, có người thì tự nhiên khỏi, thế mới hay. Có những gia đình đấy, vợ chồng con cái chia lìa ly tán một thời gian tụng kinh Địa Tạng mà khỏi. Những trường hợp có cái Phật tử mà thầy kể ra một lần hai lần ở chỗ gần chỗ Lăng Bác ấy, từ khi chuyển về cái nhà mới to hơn đẹp hơn thì thằng con trai nó lầm lầm lì lì, đầu tiên là lầm lì, sau rồi là tự nhiên không nói gì với mẹ luôn. 2-3 năm trời mẹ con không nói với nhau được một câu. Cứ đi học về là học đại học, học về một cái nó đóng cửa nó vào phòng, nấu cơm mời nó ra ăn nó cũng chẳng thèm ra ăn. 2-3 năm trời hai mẹ con chưa nói chuyện được một câu với nhau, chưa thể ngồi đối diện nhau được một lần. Thế mà trong gia đình có hai mẹ con đâu. Bố mất rồi hay là bỏ nhau thì thầy không rõ, thì không hỏi cái sâu cái chuyện đó. Nhưng mà nói là nói chung có hai mẹ con sống với nhau, gia đình cũng rất có điều kiện, nhà cửa đẹp đẽ đàng hoàng. Thế mà tự nhiên chuyển về nhà mới đẹp đẽ như thế mà nó lại xảy ra chuyện như thế. Xong mấy năm trước đâu, 2015-16 gì đó, lên đây nghe thầy giảng kinh Địa Tạng về, bắt đầu cũng thỉnh về để phát nguyện thọ trì đọc tụng 21 ngày. Tự nhiên nó mở cửa phòng nó ra, nó bảo mẹ ơi, trưa nay con được nghỉ thì mẹ nấu cơm, hay mẹ con thì cùng ăn nhé. Đã thế 3 năm trời, gần 3 năm trời chưa từng nói được chuyện được với nhau một câu, chưa từng ngồi đối diện được với nhau một lần, mà trong khi đó nhà hai mẹ con tụng kinh Địa Tạng vừa có hết 21 ngày, nó đến thì nó bảo, nó mở cửa cho nó bảo mẹ ơi, trưa nay con được nghỉ, mẹ nấu cơm hay mẹ con cùng ăn nhé. Bà nghe thế mà bà thì khóc từ lúc đấy cho đến gì, cho đến lúc dọn cơm ra. Đấy, khóc vì gì? Vui, khóc vì sướng. Gần 3 năm trời mới được đứa con trai yêu quý của mình, nó bảo mẹ ơi hôm nay con được nghỉ, mẹ nấu cơm trưa nay gì, mẹ con cùng ăn nhé. nấu cơm mà gì mà vui khấp khởi mà nước mắt cứ ròng ròng ấy chảy ra. Cái thứ nhất là gì? Tri ân Phật Tổ, tri ân Bồ Tát Địa Tạng đã gia trì. Rồi Phật tử lên cũng nói là con cũng tri ân Thầy, nhờ có Thầy mà con biết đến Kinh Địa Tạng. Cho nên nếu mà không có Thầy thì chắc con không biết đến đâu. Cho nên tri ân cả Thầy nữa. Các vị biết không, ăn cơm xong thì nó bảo thôi mẹ đừng vội dọn mà cứ ngồi đây á, con nói chuyện một chút. Thế là nó ngồi xuống và nó ra nó gì, nó bảo là thôi con xin lỗi mẹ, con biết là con sai rồi, con không phải. Từ khi chuyển nhà đúng là con không muốn chuyển nhà, nhưng mẹ chuyển nhà mẹ không nói gì với con. Con cũng đã lớn rồi, mẹ chuyển nhà mẹ cũng phải nói với con một câu chứ. Mẹ chuyển nhà mẹ không nói gì với con đâu. Nhưng mà thôi, con nhận thấy cái sai đó là cũng sai từ chỗ con. Gần 3 năm qua con lạnh nhạt với mẹ, không nói chuyện với mẹ. Đây là sai của con. Thôi con xin lỗi mẹ. Thế là hai mẹ con ôm nhau khóc tu tu. Thế là thôi, ngay chiều hôm đấy chạy lên chùa luôn. Làm Phật thì cũng sướng nhỉ. Phật Bồ Tát độ được cho chúng sinh một cái là chúng sinh nó đi, nó mang ơn ngay, nó thì nó chạy về chùa nó lễ Phật ngay, đúng là cũng sướng. Cho nên thôi mình cũng mong mau mau thành Phật thôi các quý vị ạ. Tất cả chúng ta cùng mong cho mau mau thành Phật thôi, và tu được mau thành Phật, sau này độ được chúng sinh nào nó đến tận nơi thì nó là phẩm oản quả chuối, nó dâng cho chúng ta sướng. Có sướng bằng phẩm vì phẩm oản quả chuối không? Không, chúng ta không sướng vì nó mang phẩm oản quả chuối nó dâng mình, mà sướng về gì? Thấy là mình đã đem lại cái lợi ích an lạc cho một gia đình, cho những chúng sinh, cho những đối tượng gì đau khổ đang cần được gì, đang cần được giải thoát. Cho nên chúng ta thấy chúng sinh hoan hỉ, chúng sinh vui mừng, chúng ta gì cũng vui mừng. Phật Bồ Tát thấy chúng ta giác ngộ, chúng ta gì tu tập đúng chính pháp, các ngài hoan hỉ lắm, vui mừng lắm. Vui mừng là thấy những đứa con, những người học trò, những đứa đệ tử nó lầm đường lạc lối, nay nó lại biết quay về với gì, với Phật. Giống như ở trong kinh Pháp Hoa mà gã cùng tử bỏ cha ra đi hơn mười năm ấy, do khổ sở quá bây giờ mới quay về với cha. Và khi cha thấy con quay về thì tìm mọi phương thức để giáo hóa, để dạy dỗ, để bảo ban cho nó được trưởng thành. Sau khi thấy nó trưởng thành liền là họp tất cả họ hàng, rồi mời cả vua đến để làm chứng cho, quan lại đến thứ dân tôi tớ tập họp tất cả để chứng kiến cho cái buổi lễ gì. Người cha trong đó bảo là gì, cái thằng cái người ở này là nó vốn là con của ta, bỏ ta ra đi hơn 50 năm trước, nay trở lại đây nó chính là con ta. Nó tên như thế, ta cũng tên như thế, ngày xưa ở sống ở thành nào đó. Bây giờ thì qua hơn 20 năm ở trong nhà làm người giúp việc, nay đã thông thạo tất cả các công việc trong gia đình rồi. Vậy ta cũng đến lúc ta thì chính thức tuyên bố với tất cả bàn dân thiên hạ, nó chính là con gì? Con ta, và ta chính là cha nó. Chúng ta tu tập mà đến một lúc mà được giác ngộ, được giải thoát, Phật cũng gì? Cũng tuyên bố với tất cả mười phương ba đời chư Phật, tất cả thiên long bát bộ pháp thiên thần là gì? Đây chính là gì? Là đệ tử của ta. Đệ tử tức là gì? Là con Phật đó. Các vị này chính là gì? Là con của ta, là đệ tử của ta, là học trò của ta. Đã xa cách nó từ gì? Từ vô lượng kiếp về trước, từ nhiều đời nhiều kiếp về trước đấy. Nó đã từng theo ta, nó đã từng bái sư học đạo, nó nhận ta làm thầy, ta đã là thầy nó bao nhiêu đời kiếp. Nhưng là vì gì? Nó do mê mờ thì một vài kiếp nào đó, nó gì mắt nó nhìn thấy gái đẹp, nó nhìn thấy trai hay thì nó bỏ ta nó đi mất. Hay nó tham mê danh vọng tiền tài của cải chức tước, nó bỏ ta nó đi mất. Nhưng nó thì nó khổ quá, nó ở ngoài xã hội lăn lóc bao nhiêu đời kiếp, nay nó khổ quá, nay nó tìm về với ta, nó quỳ dưới chân ta, nó sám hối, nó phát nguyện, nó tu hành, và nay nó chứng đắc thánh quả A La Hán rồi, Bồ Tát rồi. Và ta gì nay mới chính thức công bố với mười phương chư Phật và thiên long bát bộ pháp, đây chính là gì? Đệ tử ưu tú và xuất sắc của ta. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy không? Thôi có tội có lỗi mà biết ăn năn sám hối thì đấy mới là cái người gì? Người học Phật là thật sự. Còn sống ở trên cuộc đời này, xin thưa các vị, có ai đâu mà không có tội? Đến thầy đây cũng đầy tội lỗi à? Sinh ra đã có tội rồi, chứ đừng nói là đến bây giờ 40-50 năm nay, có mấy tháng là sang bước sang tuổi 50 rồi, ít ỏi gì nữa đâu, chuẩn bị lên cụ đến nơi rồi. Các vị nhìn thế này, nó chuẩn bị lên cụ đến nơi rồi, đúng không? Có mấy tháng nữa rồi, qua 23 tháng 11 rồi, tới đây là thành gì? Thành 50 tuổi. Mà cái tuổi 50 tuổi là gì? Ở ngoài đời bắt đầu họ bắt đầu gọi là cụ non rồi đấy. Cụ nhưng mà cụ non non thôi. Nếu mà chịu Yên Sở Hoài Đức là 55 tuổi là lên cụ đích thực rồi. Và đi gì? Đi trình lễ gì? Lễ trình lão, lễ trình thượng thọ rồi. Ở dưới Yên Sở Hoài Đức, cái chùa Ngọc Tân của thầy á, phong tục tập quán của dân là 55 tuổi cả nam cả nữ. Cứ 55 tuổi là phải có lễ trình thượng thọ. Trình trước 5 năm. Và đến năm 60 thì mới chính thức là khao thọ. 55 tuổi là lễ trình. Tức là ở vào cái tuổi đó là lên cụ rồi. Mà mình thì non non, đâu không phải còn trẻ nữa đâu. Cho nên là nói với các quý vị đấy, 49-50 tuổi rồi cũng đâu phải ít đâu. Tội lỗi cũng không phải là ít. Nhưng việc thiện làm được cũng không phải là ít. Đem cái việc thiện đó để sám hối cái việc ác thì cái nào nhiều hơn thì tự chúng ta cảm nhận trong cuộc sống này. Nếu việc thiện chúng ta nhiều hơn ác ấy, thì trong cuộc sống chúng ta thấy gì? Thấy mọi việc chúng ta làm được nhiều người công nhận, nhiều người tin theo, nhiều người hoan hỷ. Còn cái việc ác chúng ta nhiều hơn thiện đó, thì chúng ta làm cái gì người ta cũng chống, cũng phá và cũng gì? Cũng quay lưng lại với mình nhiều hơn. Thì đó là gì? Chúng ta phải xem xét lại cái việc chúng ta làm có đúng hay chưa. Cho nên ở đây các Phật tử, vì câu hỏi này nó liên quan đến rất nhiều người chứ không phải một người này đâu, thầy mới khuyên là thôi cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Pháp hội Địa Tạng hay Pháp hội A Di Đà nên làm bài vị để cầu siêu, để sám hối, để cầu siêu cho các vong linh thai nhi. Làm được như vậy thì dần dần mọi tội lỗi sẽ được gì? Tiêu tan.